Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Chúng ta đang ở trong loạt bài Gieo trồng một đời sống kết quả hơn. Và bài học hôm nay có tên là Đây là mùa gặt. Bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng Chúa muốn anh chị em có một cuộc sống kết quả hơn ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng mùa gặt đó phụ thuộc nhiều vào chúng ta hơn là vào Chúa ạ? Anh chị em chưa nghe về điều đó à? Tôi hỏi là, bao nhiêu người trong số anh chị em tin rằng một cuộc sống kết quả hơn trong tương lai của chúng ta liên quan nhiều đến những gì chúng ta làm hơn là những gì Chúa làm ạ? Chúa không phải là đấng nhìn vào một người và nói, ta sẽ giúp người đó, nhưng mà người kia ta sẽ không giúp nó. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa không hề thiên vị ạ? Đúng không ạ? Chúa yêu thương tất cả chúng ta. Chúa Giêsu đã đến và chết vì tất cả chúng ta và ban sự cứu rỗi cho những ai tiếp nhận Ngài làm Chúa, đúng không ạ? Nên nếu một người nghĩ rằng họ có thể lên thiên đàng bằng nỗ lực của riêng mình, thì đó là điều không thể. Không ai trong chúng ta có đủ khả năng để mua nổi sự cứu rỗi của mình. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể làm được điều đó, và phần của chúng ta là tin Ngài mà thôi. Đúng không ạ? Ngài đã trả giá để cứu chúng ta rồi, nên giờ đây chúng ta cần đáp ứng với tin mừng của Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài. Và nếu chúng ta làm điều đó, thì chúng ta sẽ được lên thiên đàng. Nhưng nếu chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ không được lên thiên đàng. Nguyên tắc đó cũng đúng với tất cả các phước hạnh khác của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải đến và nhận lãnh những điều Chúa Giêsu đã ban cho bởi đức tin và bằng cách gieo hạt giống. Đó chính là điều mà sách Galati đang nói đến ở đây. Galati chương 6 câu số 7 đến câu số 9 nói rằng: đừng tự dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, nhưng người gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Hôm nay tôi muốn chúng ta tập trung vào câu số 9. Câu này nói rằng, chớ mệt mỏi trong khi làm việc thiện, vì nếu chúng ta không nản lòng, thì đến mùa chúng ta sẽ gặt. Chúng ta sẽ gặt. Hãy nói điều đó cùng với tôi ạ. Chúng ta sẽ gặt. Anh chị em có thích khi Kinh Thánh nói những điều tuyệt đối như thế không ạ? Kinh Thánh nói rằng anh chị em sẽ gặt những gì anh chị em gieo. Nếu anh chị em gieo cho Thánh Linh, anh chị em sẽ gặt bởi Thánh Linh. Nếu anh chị em gieo cho xác thịt, tội lỗi, thì anh chị em sẽ gặt bởi xác thịt. Nhưng có một điều đảm bảo, đó là anh chị em sẽ gặt. Chúng ta sẽ nói về điều đó, về cách chúng ta sẽ gặt những gì chúng ta đã gieo. Hãy để ý ông ấy nói, chúng ta sẽ gặt. Và trước đó là từ gì ạ? Nếu. Bao nhiêu người trong số anh chị em đã gieo điều gì đó ạ? Anh chị em có gieo điều tốt lành nào không? Anh chị em có dâng hiến khi Chúa bảo phải dâng hiến không? Anh chị em có vâng lời khi Chúa bảo phải vâng lời không? Tất nhiên, chúng ta vẫn chưa hoàn hảo, nhưng anh chị em có thể đã cố gắng hết sức để vâng lời Chúa, nhưng dường như anh chị em vẫn chưa cảm thấy mình gặt được một mùa gặt mà lẽ ra mình phải gặt, phải không ạ? Anh chị em đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Có những người trong thân thể đấng Christ đã dâng hiến và ban cho, vậy mà vì lý do nào đó, họ vẫn cảm thấy, ôi, tôi vẫn đang gặp khó khăn về tài chính, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi nghĩ mình sẽ gặt được những gì mình đã gieo chứ. Vậy mà sao tôi vẫn chưa gặt được gì cả? Nên tôi muốn anh chị em để ý rằng việc thu hoạch không phải lúc nào cũng tự động xảy ra. Anh chị em có nghe tôi nói không ạ? Kinh Thánh dùng nông nghiệp để nói về nguyên tắc này. Người nông dân ra đồng cày cấy, chăm chỉ tưới nước và làm mọi thứ khác. Nhưng rồi khi mùa gặt đến và lúa đã chín vàng, họ không đứng đó và nói, nhìn kìa, lúa chín rồi, kho lúa ở ngay đây. Những bông lúa kia, các ngươi đã sẵn sàng chưa? Nào, 1, 2, 3, hãy nhảy vào kho thóc đi. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng đó không phải là cách mà mọi thứ xảy ra. Chúng ta cần phải nỗ lực để thu hoạch, phải không ạ? Và rất nhiều lần, những người tin Chúa không thu hoạch được mùa gặt của họ bởi vì họ cho rằng mùa gặt đó sẽ tự động xảy ra. Tất cả những gì chúng ta phải làm là gieo và nó cứ thế nhảy vào kho thóc của chúng ta. Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng nếu anh chị em chỉ đứng đó gieo, gieo, gieo và gieo, thì anh chị em sẽ nhận ra rằng không phải lúc nào mùa gặt cũng nhảy vào kho thóc của anh chị em, mà việc thu hoạch cũng rất cần nhiều nỗ lực. Rất nhiều người tin Chúa không biết điều này, nên họ đã gieo và có một mùa gặt bội thu ngay tại đó, nhưng họ không gặt được bởi vì họ không hiểu rằng có những điều kiện nhất định để thu hoạch mùa gặt đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn biết những điều kiện đó là gì ạ? Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn thu hoạch được mùa gặt mà Chúa đã dành sẵn cho mình ạ? Cảm ơn Chúa. Anh chị em làm ơn giúp tôi một việc nhé. Đó là hãy quay sang nhìn vào người bên cạnh và nói, hãy bắt tay vào làm. Nào hãy nói với họ điều đó, hãy bắt tay vào làm. Đây chính là lúc phải làm điều gì đó cho vương quốc của Chúa. Bây giờ, mọi người hãy nhìn tôi và tôi muốn anh chị em nói điều này, rằng việc thu hoạch mùa gặt không tự nhiên xảy ra. Giờ thì hãy nói điều này, rằng tôi sẽ thu hoạch mùa gặt của mình. Bây giờ tôi muốn anh chị em mở ra Mác chương số 4 câu số 26. Chúa Giêsu đang giảng dạy ở đây và Ngài phán: Vương quốc của Đức Chúa Trời cũng tựa như một người vãi hạt giống xuống đất, dù ngủ hay thức, dù đêm hay ngày, hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên mà người ấy chẳng biết thể nào, vì đất tự sinh sản hoa màu, lúc đầu là cây mạ, rồi làm đồng và kết hạt. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt vì mùa thu hoạch đã đến. Vì điều gì đã đến ? Mùa thu hoạch, mùa gặt đã đến. Bây giờ tôi muốn anh chị em để ý một điều ở trong câu số 29. Khi lúa chín, người ấy liền đem lưỡi hái ra gặt. Người ấy là ai ? Người đã gieo giống, phải không ? Nhiều khi chúng ta không nhận ra điều này. Chúng ta nghĩ rằng mình gieo, mình ban cho, mình vâng lời Chúa, mình làm điều đúng đắn ở đây và ở kia, và chúng ta đứng đó đợi mọi thứ tự động diễn ra. Giống như việc anh chị em đã có mùa gặt rồi, cánh đồng lúa đó trải dài đến tận hiên nhà, lúa có ở ngay tại đó, và anh chị em nói là, này, chúng ta sẽ có cơm cho bữa tối. Và anh chị em chỉ cần lấy một ít rồi quay trở lại nhà, như thế mọi thứ tự động xảy ra và anh chị em không cần phải làm gì cả. Nhưng bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có cả một cánh đồng ngoài kia cần được thu hoạch ? Anh chị em chỉ cần với tay ra là lấy được một ít, nhưng phần còn lại của mùa gặt vẫn còn ở đó, sẽ có mùa gặt để thu hoạch vào cuộc sống của anh chị em. Khi Kinh Thánh nói về việc dâng phần 10, rằng Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời và đổ phước xuống cho anh chị em đến nỗi không đủ chỗ để chứa, thì đó phải là sự thật trong cuộc sống của anh chị em, vì lời Chúa là thật và Chúa muốn có sự phân biệt giữa những người tin và những người không tin. Chúa muốn những người tin Chúa hoạt động ở một cấp độ khác với những người không tin. Anh chị em có biết điều đó không? Tôi nhớ vài năm trước, họ đã hỏi tay golf vĩ đại Jack Nicklaus về Tiger Woods, người đã vô địch tất cả các giải golf của thế giới, rằng là hãy cho chúng tôi biết anh nghĩ gì về Tiger Woods. Và anh ấy nói, Tiger đang chơi ở một đẳng cấp mà tôi chưa từng thấy. Cũng vậy, anh chị em có biết rằng hội thánh, thân thể của đấng Christ cần phải hoạt động ở một cấp độ mà thế gian chưa từng thấy không ? Anh chị em có biết điều đó không? Thế gian nên nhìn chúng ta và nói, làm sao điều đó có thể xảy ra với họ? Làm sao mà mọi thứ dường như lại nghiêng về phía họ như vậy? Có phải Kinh Thánh đã nói rằng mọi việc anh chị em làm đều sẽ thịnh vượng không? Nên chúng ta được cho là phải hoạt động ở một đẳng cấp cao hơn. Một số người tin Chúa đọc những cuốn sách thế tục và cảm thấy vô cùng phấn khích khi họ nắm bắt được điều gì đó. Tất nhiên, chúng ta có thể đọc được một số nguyên tắc hay từ những cuốn sách đó. Tôi không phản đối những cuốn sách thế tục, nhưng để tôi nói với anh chị em điều này, những người không biết Chúa và không hiểu đường lối của Vương quốc Đức Chúa Trời sẽ không thể nói cho anh chị em biết về cấp độ cao hơn mà Chúa dành cho chúng ta. Có một cấp độ khác mà Chúa dành cho chúng ta khi chúng ta vận hành trong quyền năng của Đức Chúa Trời toàn năng. Và một phần của điều đó là việc chúng ta thu hoạch mùa gặt trong thế giới linh. Chúa Giêsu nói rằng khi mùa gặt chín, chính người gieo giống phải tra liềm vào thu hoạch. Nói cách khác, nếu anh chị em dâng một phần 10, nếu anh chị em dâng hiến, nếu anh chị em vâng lời Chúa và gieo cho Thánh Linh, thì đừng mong đợi mùa gặt sẽ tự động nhảy vào kho của anh chị em. Thay vào đó, Chúa sẽ mang đến những cơ hội, Ngài sẽ mang đến những ý tưởng, Ngài sẽ mang đến sự khôn ngoan. Giống như việc có một người mẹ kia đến gặp mục sư và nói, mục sư ơi, xin hãy cầu nguyện cho đứa con trai 21 tuổi của tôi, nó đang bị trầm cảm, nó chán nản, nó chỉ ngồi ở nhà xem tivi. Ông ấy nói, tôi sẽ cầu nguyện cho nó. Bà có muốn tôi nói chuyện với nó không? Thế là mục sư đến với cậu bé ấy và hỏi là, có chuyện gì với con vậy? Cậu bé ấy nói, con đang chán nản và buồn bã. Tại sao? Vì con có những hóa đơn này, con đã cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, Ngài đã phán rằng Ngài sẽ đáp ứng những nhu cầu của con, và con đã tin cậy Chúa để đáp ứng những nhu cầu của con. Nhưng mà Ngài không bao giờ làm điều đó. Tất cả những gì con nhận được chỉ là những lời mời làm việc. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có những người như vậy ? Chúa đã ban cho họ câu trả lời cho vấn đề của họ, nhưng họ không nhận ra đó chính là câu trả lời cho những gì họ cần ngay lúc này. Họ chỉ đang tìm kiếm sự đáp lời theo một cách khác. Họ nghĩ, ôi tiền đâu rồi? Lẽ ra phải có người gửi tiền cho tôi chứ. Tôi đã dâng hiến, tôi đã nộp phần 10, tôi đã làm việc này việc kia rồi, nhưng mà tiền của tôi ở đâu? Họ không nhận ra rằng không phải lúc nào đó cũng là cách mà mọi việc diễn ra, vì thường thì Chúa sẽ mở mắt cho chúng ta để nhìn thấy điều gì đó trong tự nhiên. Bây giờ để tôi cho anh chị em một ví dụ. Đúng 3 tháng trước vào ngày lễ tạ ơn, ngay khi tôi thức dậy vào buổi sáng, Chúa đã bắt đầu phán với tôi về việc thu hoạch mùa gặt linh hồn tại hội thánh của chúng ta. Đó là một sự bất ngờ và ngạc nhiên đối với tôi, bởi vì trong suốt 2 năm trước, Chúa đã bảo tôi phải dạy điều gì và dẫn dắt hội chúng vào những điều sâu nhiệm hơn trong Thánh Linh, và chúng tôi đã làm điều đó, và Ngài không hướng dẫn chúng tôi làm điều gì đó khác. Thực tế có rất là nhiều người đến và hỏi là chúng ta có nên làm điều này, làm điều kia không? Tôi chỉ nói là anh chị em có biết Chúa đã hướng dẫn chúng ta làm điều gì ngay lúc này không? Đó là chuẩn bị lưới. Chỉ cần làm việc này trong giai đoạn này tại hội thánh của chúng ta, thì một ngày nào đó mọi người sẽ đến. Đột nhiên, vào lễ tạ ơn, Chúa bắt đầu phán với tôi về điều đó, và ngay lập tức tôi đứng dậy, viết vào nhật ký của mình và liệt kê tất cả những điều cần làm mà Chúa hướng dẫn chúng ta làm. Sau đó tôi bắt đầu chia sẻ những điều đó với vợ tôi, với những nhân sự của hội thánh và chia sẻ với anh chị em. Và rồi chúng ta bắt đầu thực hiện những điều đó. Và rồi anh chị em có biết điều gì đã xảy ra không ạ? Hội thánh của chúng ta đã tăng đến 200-300 người chỉ trong vòng 2 tháng. Chỉ trong vòng 2 tháng. Không chỉ vậy, hơn 100 người mỗi tháng đưa ra quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu ngay tại hội thánh của chúng ta, ngay tại đây. Hơn 100 người mỗi tháng dâng cuộc đời của họ cho Chúa Giê-xu. Anh chị em có biết đó gọi là gì không? Đó gọi là mùa gặt. Anh chị em có biết tại sao lại xảy ra điều đó không? Nó xảy ra bởi vì chúng ta đã bận rộn làm theo lời Chúa mà không hề nhận ra rằng có một mùa gặt đang chờ đón. Giống như Chúa Giê-xu đã phán với các môn đồ rằng hãy thả lưới bên phải thuyền thì sẽ bắt được cá. Điều đó trông không có vẻ gì khác biệt nhưng lại hiệu quả, phải không ạ? Họ đã có một mẻ lưới đầy. Giống như việc Chúa Giê-xu đã phán với Simon trong Luca chương số 5, hãy ra khơi thả lưới đánh cá. Và khi ông làm như vậy, khi ông thả lưới xuống thì ông bắt được nhiều cá đến nỗi lưới gần rách, vì Chúa Giê-xu đã gọi rất nhiều cá đến. Chỉ một lần thả lưới như vậy thôi là đã bắt được rất nhiều cá đến nỗi lưới gần rách. Nên tôi xin nói với anh chị em điều này, tất cả những gì chúng ta cần làm là lắng nghe tiếng Chúa và biết phải làm gì để thu hoạch mùa gặt này. Nhưng mùa gặt đó ở trong thế giới linh, anh chị em không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường cho đến khi Chúa chỉ cho anh chị em, cho đến khi Chúa phán, hãy thả lưới bên phải. Có vẻ phi lý nhưng Chúa đang cố gắng nói với chúng ta rằng các con đã gieo giống nên ta sẽ ban cho mùa gặt. Có người nói, khoan đã, Kinh Thánh nói rằng ai gieo gì sẽ gặt nấy. Vậy thì tại sao khi gieo cho xác thịt thì mùa gặt đó lại tự động xảy ra, trong khi gieo cho thánh linh thì nó lại không tự động xảy ra? Để tôi nói cho anh chị em biết lý do, bởi vì có một thực thể trong thế giới linh gọi là Satan và một vương quốc trong thế giới linh gọi là vương quốc bóng tối. Chúa Giê-xu nói về Satan rằng hắn là kẻ trộm và hắn đến để làm ba việc. Đó là gì ạ? Cướp, giết và hủy diệt. Cướp nghĩa là gì ạ? Nghĩa là hắn sẽ lấy thứ gì đó không thuộc về hắn từ người khác. Anh chị em nghĩ hắn sẽ lấy của ai? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết là hắn sẽ không đến với sự giàu có và vinh quang mà Đức Chúa Trời có trên thiên đàng và ăn cắp của Đức Chúa Trời. Hắn không thể lấy bất cứ thứ gì từ thiên đàng. Chúa Giê-xu nói, ta đã thấy Satan từ trời xa xuống như chớp. Hắn sẽ đến với hội thánh, với dân sự của Chúa và hắn sẽ cố gắng lừa gạt chúng ta. Để chúng ta mặc dù đã gieo hạt giống và có mùa gặt ngay tại đó, nhưng vì chúng ta không thấy và không gặt nên hắn đến và lừa gạt chúng ta. Bây giờ hãy để tôi cho anh chị em biết khi nào mùa gặt đến. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn biết khi nào mùa gặt của mình đến? Tôi sẽ cho anh chị em biết ngay bây giờ khi nào mùa gặt đến. Anh chị em sẽ muốn viết điều này xuống. Khi anh chị em gieo hạt giống tốt của Thánh Linh, mùa gặt sẽ đến muộn hơn anh chị em nghĩ. Tôi nói lại nhé. Mùa gặt sẽ đến muộn hơn anh chị em nghĩ. Đó là cách nó diễn ra. Chúng ta muốn hạt giống đó nảy mầm và kết quả ngay lập tức, phải không ạ? Chúa ơi, con gieo hạt giống này hôm nay và khi con rời khỏi buổi nhóm, con muốn có ai đó đến và đặt vào tay con một cọc tiền. Hoặc là Chúa ơi, con sẽ dâng hiến và khi về nhà, con sẽ kiểm tra tài khoản để xem có ai chuyển tiền chưa. Không, mọi việc cần phải có thời gian và chúng ta cần phải kiên nhẫn. Được rồi, để tôi kể cho anh chị em nghe về những gì sẽ xảy ra khi anh chị em gieo cho xác thịt, về thời điểm mà mùa gặt xác thịt sẽ đến. Hãy viết điều này xuống. Đó là sớm hơn anh chị em nghĩ, phải không ạ? Chúng ta không bao giờ muốn gặt lấy điều đó, nhưng nó sẽ đến và nó sẽ đến sớm. Với những điều chúng ta gieo cho Thánh Linh, những điều chúng ta gieo vào vương quốc Đức Chúa Trời, khi mùa gặt đến, chúng không tự động được thu hoạch. Chúng ta phải cầm lưỡi liềm lên và lắng nghe những sự hướng dẫn của Chúa để Ngài chỉ cho chúng ta cách thu hoạch. Nên khi Chúa phán với tôi trong lễ tạ ơn rằng hãy làm điều này, hãy làm điều này, hãy làm điều này và chúng tôi đã làm những điều đó thì đột nhiên hàng trăm người bắt đầu đến. Chúng ta có nhiều người tiếp nhận Chúa Giê-xu hơn bao giờ hết. Tôi không thể nhận công lao cho chính mình về điều đó bởi vì Chúa Giê-xu đã phán đây là cách con sẽ thả lưới. Nguyên tắc đó cũng đúng với mọi người tin. Mỗi người trong anh chị em đều có mùa gặt trong thế giới linh nhưng anh chị em không thấy nó ở đâu, anh chị em không biết phải làm gì. Vậy anh chị em cần phải làm gì ạ? Anh chị em cần lắng nghe tiếng Chúa phán với anh chị em và chỉ cho anh chị em cách thu hoạch mùa gặt của mình. Điều này không chỉ liên quan đến anh chị em. Có những người luôn tin vào Chúa để có thật là nhiều tiền và giàu có. Tất nhiên, chúng ta biết lòng ham mê tiền bạc là sai và chủ nghĩa vật chất là xấu. Kinh Thánh có cảnh báo về những điều đó, chúng rất nguy hiểm. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết điều đó ạ? Chúng rất nguy hiểm, anh chị em sẽ muốn tránh xa chúng. Nhưng một số người lại đi qua phía cực đoan còn lại và nói, tất cả những người này đều theo đuổi tiền bạc. Họ chế giễu tiền bạc và sự giàu có và họ nói, tôi vừa nói với Chúa ơi, xin hãy đáp ứng nhu cầu của con thỏa lòng, Chúa ơi, xin hãy chăm sóc cho con, chỉ cần Ngài đáp ứng nhu cầu của con là được rồi. Để tôi cho anh chị em biết điều đó được gọi là gì ạ? Điều đó được gọi là ích kỷ. Anh chị em có nghe tôi nói không ạ? Ích kỷ. Chúa ơi, xin hãy đáp ứng cái gì ạ? Nhu cầu của con. Tất cả là vì con. Hãy quên đi những bà mẹ đơn thân đang vật lộn với cuộc sống bên cạnh con. Phải không ạ? Hãy quên đi những linh hồn ngoài kia cần được thu hoạch và vương quốc. Hãy quên đi những nhà truyền giáo đang tận hiến cho Chúa. Ôi Chúa ơi, con sẽ được thỏa lòng và nếu Ngài đáp ứng nhu cầu của con. Anh chị em sẽ không tìm thấy điều đó trong Kinh Thánh, nơi Chúa muốn chúng ta chỉ có đủ những nhu cầu của mình. Điều anh chị em sẽ thấy là Kinh Thánh luôn nói về việc anh chị em có nhiều hơn những gì anh chị em cần để anh chị em có thể trở thành một phước hạnh cho người khác. Điều chúng ta nên làm là nói, Chúa ơi, xin đáp ứng nhu cầu của con. Và con tin rằng Ngài sẽ ban cho con dư dật để con có thể gieo vào vương quốc Đức Chúa Trời, để con có thể giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ngoài kia, để con có thể dâng hiến cho chức vụ này, chức vụ kia. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết đó là điều Kinh Thánh nói ạ? Cô-rinh-tô nhì chương số 2 câu số 9 đến câu số 8 nói rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh chị em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành. Chúng ta nên trở thành người như vậy, chứ đừng kiểu tôi chỉ muốn có đủ là được rồi. Nên hãy tin cậy Chúa để anh chị em có thể dâng hiến cho vương quốc Chúa. Tôi muốn dâng hiến thật nhiều cho vương quốc Chúa. Tôi muốn thấy vương quốc của Chúa được mở rộng. Khi tôi lên thiên đàng, tôi muốn Chúa Giê-xu nói, cảm ơn con đã giúp đỡ ta, cảm ơn con đã không chỉ xin cho chính mình, cảm ơn con đã xin ta ban phước cho con để con có thể làm được điều gì đó trên đất. Amen. Nên vấn đề không phải là lòng tham tiền bạc và chủ nghĩa vật chất, mà là vương quốc Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải đặt vương quốc của Đức Chúa Trời lên hàng đầu. Bây giờ, để tôi đọc cho anh chị em nghe châm ngôn chương số 10 câu số 5. Hãy nghĩ về mùa gặt. Anh chị em đã gieo giống, anh chị em đã ban cho, anh chị em đã vâng lời. Trong thế giới linh, nơi anh chị em không thể nhìn thấy, có một mùa gặt đã đến, nhưng anh chị em cần phải thu hoạch mùa gặt đó, và để làm được điều đó thì anh chị em cần Chúa mở mắt anh chị em để thấy được điều đó. Châm ngôn chương số 10 câu số 5 nói, người thu trữ trong mùa hè là con khôn ngoan, nhưng kẻ ngủ vùi trong mùa gặt là con sỉ nhục. Kẻ ngủ trong mùa gặt, khi ông ấy nói ngủ, ông ấy không chỉ nói về việc ngủ theo nghĩa đen, điều đó cũng có thể đúng. Một người nào đó không chịu ra khỏi giường thì sẽ không bận rộn với mọi thứ. Nhưng ông ấy đang nói đến một người nào đó có một mùa gặt ngoài kia để gặt, nhưng mà họ lại không có mặt ở đó. Họ đang ngủ, họ đang mơ mộng, họ không chú ý, họ không nghe được sự hướng dẫn từ Chúa, nên họ không gặt được mùa gặt của mình. Ông ấy nói rằng, đó là một đứa con gây ra sự xấu hổ và sỉ nhục. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng thật đáng xấu hổ cho những người tin Chúa khi họ có được một mùa gặt mà họ không gặt. Đúng không ạ? Thật đáng xấu hổ cho những người tin Chúa khi họ có mùa gặt mà họ không chịu gặt. Bởi vì vương quốc của Đức Chúa Trời cần phải được mở rộng, các linh hồn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Bản dịch New Century dịch là, người thu hoạch đúng thời vụ là người khôn ngoan, nhưng kẻ ngủ quên trong mùa gặt là điều đáng hổ thẹn. Bản dịch Good News dịch là, người khôn ngoan thu hoạch mùa gặt khi chúng đã sẵn sàng, còn ngủ quên trong mùa gặt là điều đáng hổ thẹn. Và đây là câu kinh thánh mà tôi thích nhất, bản Living Bible. Người khôn ngoan gặt lúa khi trời còn sáng, nhưng thật đáng tiếc khi một người ngủ quên đến nỗi đánh mất cơ hội của mình. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng có những cơ hội đến với chúng ta, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy, nếu chúng ta lơ là, nếu chúng ta ngủ quên, nếu chúng ta không chú ý, nếu chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa, thì chúng ta sẽ không bước ra, thu hoạch và nắm bắt cơ hội đó. Không chỉ cho bản thân và gia đình, mà còn cho vương quốc Chúa. Chúng ta sẽ không làm điều đó. Và bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng những cơ hội đó không phải lúc nào cũng tồn tại mãi mãi. Có đúng phải không ạ? Chúng không phải lúc nào cũng ở đó đâu. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta cần phải lắng nghe tiếng Chúa. Bao nhiêu người trong số anh chị em còn nhớ Chúa Giê-xu đã nói chuyện với một người phụ nữ bên giếng nước. Ngài đã ban cho bà một lời tri thức và bà nghĩ đây chắc hẳn là đấng Mê-si. Nên bà đã trở về thành của mình và kể lại cho mọi người. Trong lúc bà trở về kể lại cho mọi người, các môn đồ đi mua thức ăn lúc này cũng đã trở về gặp Chúa Giê-xu và họ nói, thưa Thầy, chúng con đã mua cho Thầy một ít bánh đây. và Ngài trả lời họ, ta có thức ăn mà các con không biết. Các môn đồ nhìn nhau và hỏi, liệu có phải Ngài đã đi mua thức ăn ở đâu đó khác rồi không? Bao nhiêu người trong số anh chị em biết Chúa Giê-xu hầu như lúc nào cũng nói chuyện ở một cấp độ khác so với các môn đồ ạ? Và Chúa Giê-xu giải thích rằng nghe này, lương thực của ta là làm theo ý muốn của đấng đã sai ta và hoàn tất công việc của Ngài. Lương thực của ta, thức ăn của ta, đó là bận rộn làm việc của cha. Và rồi Ngài nói điều này trong Giăng chương số 4 câu số 35. Ngài phán, chẳng phải các con nói còn 4 tháng nữa là đến mùa gặt sao, nhưng ta nói với các con, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Ngài đang nói gì với họ? Ngài đang nói, các con không thấy rằng ngay trước mắt mình có một mùa gặt sao, các con đang nghĩ về thức ăn, các con đang chú ý đến thế giới tự nhiên, các con đang bị phân tâm bởi thế giới vật chất. Nhưng nếu các con ngước mắt lên, các con sẽ có thể thấy trong thế giới linh rằng có một mùa gặt đang ở đây. Nếu anh chị em tiếp tục đọc, anh chị em sẽ thấy người phụ nữ này đã dẫn nhiều người trong thành đến. Chúa Giê-xu đã giảng cho họ và Kinh Thánh nói rằng cả thành đó đều đã tin Chúa Giê-xu. Vậy thì điều đó xảy ra như thế nào ạ? Điều đó xảy ra bởi vì Chúa Giê-xu đã chú ý và Ngài thấy rằng việc nói chuyện với người phụ nữ này có thể là chìa khóa để thu hoạch cả thành phố đó cho Chúa. Anh chị em có thấy được điều này không? Các môn đồ đã ở đó, nhưng họ không thấy, họ không hề hay biết gì về điều đó. Nên Chúa Giê-xu nói với họ, hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt. Và rồi Ngài tiếp tục trong câu tiếp theo, người gặt nhận tiền công. Câu đó có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là, ta sẽ thưởng cho ngươi nếu ngươi gặt lúa, ta sẽ trả công cho ngươi để gặt lúa. Người gặt lúa nhận được tiền công. Chúa muốn có những người bận rộn với vương quốc là những người thấy được mùa gặt đến. Chúa Giê-xu đã gặt, còn các môn đồ thì chỉ đứng nhìn. Ồ, chuyện này đã xảy ra như thế nào? Chúng ta đi tìm đồ ăn, còn Chúa Giê-xu thì nhìn thấy mùa gặt. Điều đó xảy ra vì Chúa Giê-xu đã thấy điều gì đó trong thế giới linh mà họ không thấy. Có một mùa gặt đang chờ đón anh chị em ở trong thế giới linh. Tôi nhớ năm ngoái, tôi đã nói chuyện với các nhân sự của Hội Thánh. Mọi thứ đang diễn ra bình thường, nhưng trong lòng của tôi cảm nhận được sẽ có một sự bứt phá cho Hội Thánh ngay trước mắt chúng tôi. Và tôi đã nói với một số nhân sự, tôi cảm thấy như mình có thể vươn tay ra và nắm lấy nó. Nó ở ngay đó, tôi cảm nhận được nó trong Thánh Linh. Tôi thậm chí còn không thể giải thích rõ ràng cho họ biết mình đang nói về điều gì. Nhưng ngay sau đó, Chúa bắt đầu dạy cho tôi một vài điều, và bùm, đột nhiên chúng tôi bước sang một cấp độ hoàn toàn khác. Tại sao vậy ạ? Có phải vì tôi quá giỏi không? Không, không phải vì tôi. Nhiều người nghĩ rằng Hội Thánh này phát triển như vậy chỉ vì tôi quá đẹp trai. Chỉ có một người nghĩ như vậy, đó là vợ tôi. Cô ấy là người duy nhất nghĩ như vậy. Không, chúng ta biết rằng đó là Chúa, phải không ạ? Nhưng nghe này, sự phát triển đó không tự nhiên xảy ra. Nó xảy ra khi chúng ta bắt đầu cảm nhận được những điều thuộc về Thánh Linh và làm theo lời Chúa phán. Lúc đó mùa gặt sẽ được thu hoạch để cất lúa vào kho. Và điều tương tự cũng xảy ra trong cuộc sống của anh chị em. Chúa đang phán với anh chị em điều gì đó và bảo anh chị em phải làm gì. Và nếu anh chị em có thể lắng nghe những gì Ngài phán, thì điều đó sẽ mở ra cuộc sống, chức vụ, tài chính của anh chị em, để anh chị em có thể trở thành một phước hạnh và giúp cho vương quốc của Chúa phát triển. Bao nhiêu người trong số anh chị em muốn điều đó xảy ra? Anh chị em hãy làm điều này. Hãy giơ tay lên ngay tại chỗ của mình và nói, Chúa ơi, con muốn mùa gặt của Ngài đến. Hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con muốn mùa gặt của Ngài đến. Hãy nói với Chúa, con nhận được sự khôn ngoan từ lời của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa. Khi chúng tôi mới đến Hội Thánh, bên trong tôi đã thấy chức vụ mà Chúa đã phán với tôi. Nó thật khổng lồ và tôi biết ngay từ đầu rằng tòa nhà này không thể chứa nổi. Nhưng trước khi chúng tôi tiếp quản nơi này, căn phòng này chỉ bằng 1/3 hiện tại. Và họ đã xây một bức tường ngăn ở đây, bởi vì nếu để nguyên thì nó quá lớn so với số lượng tín hữu của họ lúc đó. Nhưng khi chúng tôi đến đây, điều tôi thấy đó là nơi này quá nhỏ, tòa nhà này quá nhỏ, chỉ có 1.700 m², nó quá nhỏ. Anh chị em biết tại sao không ạ? Bởi vì trong lòng của mình tôi đã thấy mùa gặt, tôi đã thấy những gì Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Và thế là tôi bắt đầu nói với nhóm những người có mặt ở đó, những thanh niên trẻ tuổi, rằng sẽ không lâu nữa đâu, anh chị em sẽ thấy hàng trăm người ở đây, hàng trăm người. Và rồi tòa nhà này sẽ không đủ chỗ, đến mức chúng ta sẽ phải làm điều gì đó khác. Tôi bắt đầu thấy điều đó ở trong lòng của mình và bắt đầu công bố điều đó bằng đức tin. Và theo thời gian, anh chị em biết chuyện gì đã xảy ra không? Chúng tôi đã phải phá bức tường này, chúng tôi đã mở rộng phòng nhóm này gấp 4 lần để đạt được kích thước như hiện tại. Sẽ rất tốn kém nếu mở rộng nó hơn hiện tại, nên chúng tôi tin rằng Chúa có những điều khác trong tương lai. Giờ thì chúng ta có 3 tòa nhà như thế này. Anh chị em biết tại sao không? Khi tôi nhìn 3 tòa nhà này, tôi biết rằng 3 tòa nhà này xuất hiện là vì đã có một mùa gặt sẵn sàng, nhưng chúng ta cần phải thấy nó trước đã. Chúa Giêsu phán, hãy ngước mắt lên nhìn xem, bởi vì nếu anh chị em không thấy, anh chị em sẽ không có được nó. Nếu anh chị em không thấy, anh chị em sẽ không thực hiện các bước để đón nhận nó và thu hoạch nó vào vương quốc của Chúa. Nên chúng tôi bắt đầu thực hiện những bước đó trong đức tin. Và khi chúng tôi làm một số trong những bước đó, mọi người nghĩ, anh làm vậy để làm gì? Chúng ta không cần phải làm như vậy. Giống như việc chúng tôi bắt đầu với 2 buổi nhóm, chúng tôi có tổng cộng khoảng 80 người, bao gồm người lớn, trẻ em. Vậy mà khi công bố hội thánh này, chúng tôi đã thực hiện nó với 2 suất nhóm chủ nhật trong một căn phòng có sức chứa 120 người lớn. Và khi chúng tôi công bố hội thánh, hầu hết những người lớn trong số 80 người đó đều không ngồi trong hội thánh, vì họ phải là người chào đón, người dẫn đường, người phục vụ trẻ em, người phục vụ trong phòng nhóm. Nên khi chúng tôi vào đây và bắt đầu các suất nhóm, tất cả những người chúng tôi gặp đều là người mới. Và anh của tôi sau này nói với tôi rằng đó là khoảng thời gian mà việc hướng dẫn thờ phượng khó khăn nhất với anh ấy. Vì tất cả những người này chỉ đứng nhìn, họ không biết chúng tôi là ai, chúng tôi không biết họ là ai. Và anh của tôi ở trên sân khấu và nói, chúng ta hãy thờ phượng Chúa. Và họ đứng đó nhìn xem những người này thờ phượng Chúa như thế nào. Nhưng tôi nói anh chị em biết, ở đây, trong lòng của mình, chúng tôi đã nhìn thấy điều gì đó khác. Giờ đây, khi tôi lái xe quanh góc phố, tôi không chỉ thấy 2 hoặc là 3 tòa nhà. Anh chị em có hiểu ý tôi không ạ? Bởi vì có hàng ngàn người mà Chúa đang cố gắng vươn tới để mở rộng vương quốc của Ngài ở đây. Và nếu chúng ta không thể nhìn thấy điều đó, thì chúng ta không thể đạt được điều đó. Nên một số người sẽ nói, thật là tuyệt vời khi Chúa làm mọi việc một cách lớn lao. Để rồi đột nhiên hội thánh của chúng ta bùng nổ và 1.600, 1.700 người đến nhóm lại như bây giờ. Tôi nói anh chị em nghe, điều đó xảy ra không chỉ từ Chúa. Tôi không nói rằng đó không phải là quyền năng của Chúa. Điều tôi muốn nói đó là Chúa phải cho chúng ta thấy những gì Ngài đã thấy và chúng ta phải nắm bắt được tầm nhìn của Ngài về điều này để chúng ta có thể bắt đầu hành động theo nó, để nó bắt đầu trở thành hiện thực. Giống như Abraham, khi Abraham và Lot đều đã trở nên quá lớn mạnh, họ đều đã được ban phước quá nhiều. Abraham nói, Lot, con hãy chọn vùng đất mà con thích. Bất cứ hướng nào con đi, ta sẽ đi theo hướng ngược lại. Lot nhìn ra ngoài và nói, vùng đất kia đẹp quá, có sự giàu có và trù phú ở đó, ta sẽ lấy vùng đất đó. Và đó là Sodom và Gomorrah, là vùng đất mà cuối cùng đã bị thiêu rụi. Ngay khi Lot cất bước rời đi, ngay khi họ tách nhau ra, Chúa phán, Abraham hãy đến đây, hãy nhìn về phía bắc, hãy nhìn về phía nam, hãy nhìn về phía đông, hãy nhìn về phía tây, bao gồm cả nơi Lot đã đến. Ta sẽ ban cho con tất cả. Nhưng hãy để ý đến những gì Ngài phán. Ngài phán Abraham, hãy ngước mắt lên và nhìn từ nơi con đang ở. Để tôi nói cho anh chị em biết, anh chị em không thể chờ đến mùa gặt mới thấy. Tại nơi anh chị em đang ở bây giờ, anh chị em phải thấy được điều Chúa muốn anh chị em làm. Anh chị em có thấy được điều Chúa muốn anh chị em làm đó không? Bởi vì nếu anh chị em không thấy được, thì anh chị em sẽ không thể nào bước đi để đón nhận nó. Anh chị em phải thấy được mùa gặt đó. Tôi nhớ vào mùa hè năm 2002, gia đình tôi đi nghỉ mát ở trên núi. Lúc đó chúng tôi ở trong một cabin. Tôi thức dậy khoảng 8 hoặc là 9 giờ sáng gì đó, không sớm lắm. Tôi đọc Kinh Thánh và Chúa đã phán với tôi. Ngài đã nói một điều khích lệ tôi. Ngài nói, nhà Demen không giỏi quản lý tiền bạc. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Cảm ơn Ngài đã khích lệ. Nhưng tôi muốn nghe Ngài nói, nên tôi đã nói, xin Chúa hãy cho con biết về điều đó. Ý Ngài muốn nói với con là gì? Đó không phải là tôi đang tranh cãi với Ngài. Ngài nói, nhà Demen chưa từng làm việc cùng nhau. Có rất là nhiều cơ hội mà họ đã bỏ qua. Và Chúa bắt đầu chia sẻ với tôi một vài ý tưởng. Tôi lấy sổ tay ra và lấy bút ra và bắt đầu viết xuống những điều chợt đến trong tâm trí của mình. Lúc đó chúng tôi đang làm việc cho hội thánh này. Ba mẹ tôi lái xe đến đây để giúp chúng tôi công việc hội thánh, nhưng họ sống ở West Covina, nên họ muốn mua một căn nhà nhỏ hơn để chuyển đến quận Cam ở gần chúng tôi. Và rồi những ý tưởng này bắt đầu đến trong tâm trí của tôi, và tôi viết, ba mẹ có thể bán nhà và mua 3 hoặc là 4 căn khác rồi cho các con của họ thuê. Vì lúc đó tất cả chúng tôi đều đang ở nhà thuê và đều trả tiền cho người khác là những người không tin Chúa, nên tôi đã viết điều đó ra. Và với cha mẹ tôi thì tôi biết là nếu có mua nhà thì họ cũng sẽ không cho bất kỳ ai khác thuê lại. Vì họ đã từng thuê nhà và mất hàng ngàn đô la vì những người thuê nhà đó đã không trả tiền. Và họ không muốn rơi vào hoàn cảnh đó nữa nên họ sẽ không làm điều đó. nhưng Chúa đã giúp tôi hiểu rằng gia đình Dieman đã có một mùa gặt được gọi là lòng tin, bởi vì chúng tôi đã bước đi ngay thẳng trước mặt Chúa, vì chúng tôi đã bước đi trong sự chính trực. Bởi đó chúng tôi tin tưởng lẫn nhau. Chúng tôi sẽ không làm sai với nhau, chúng tôi thà chịu thiệt còn hơn làm sai với gia đình mình. Nên đã có một mùa gặt được gọi là lòng tin, nhưng chúng tôi đã không chú ý đến nó và làm bất cứ điều gì với nó. Và rồi vài tuần sau, khi ở cùng ba mẹ và các anh em trai, tôi nói: "Con có điều này muốn nói với cả nhà. Con đã đi nghỉ và con cảm thấy Chúa đã cho con một vài ý tưởng về cách chúng ta có thể cùng nhau làm việc." Ba mẹ có bao giờ nghĩ là, chà, tất cả các con trai của tôi đều có thu nhập, chúng có việc làm, nhưng chúng đang trả tiền thuê nhà cho tất cả những người này không? Con thấy bây giờ nếu bán căn nhà hiện tại, ba mẹ sẽ có một khoản tiền và ba mẹ có thể dùng nó để mua được nhiều căn khác và cho các anh em của con thuê. Và đây là những gì mà ba mẹ tôi nói. Bà nói, ba mẹ đã tin cậy Chúa rằng trước khi ba mẹ về với Chúa, ba mẹ sẽ có nhà cho tất cả các con trai của ba mẹ. Nên điều con nói nghe có vẻ đúng với ba mẹ. Tôi nói, ồ, thật à. Rồi chúng tôi bắt đầu làm một số việc. Nhưng rồi anh trai của tôi có một kế hoạch khác nên dự án đó bị ngưng lại một thời gian. Nhưng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, Chúa ơi, xin cho điều đó xảy ra theo như điều Ngài đã nói với con. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng, không phải lúc nào cũng dễ dàng để cả gia đình cùng nhau làm một việc gì đó. Nhưng rồi một ngày nọ, đột nhiên anh trai của tôi nói, Chúa đã gọi anh đến làm mục sư cho một hội thánh ở Nam Carolina. Ba mẹ tôi nói, chúng ta cũng nên chuyển đến đó. Và rồi họ bán nhà, ba mẹ tôi mua hai căn nhà ở Nam Carolina và một căn ở Anaheim. Và sau tất cả những khoản phí môi giới, chi phí chuyển nhà và các chi phí khác, chúng tôi nhận ra rằng nếu họ không chuyển đến Nam Carolina và mua hai căn nhà ở đó, thì chúng tôi đã không thể thực hiện được ý tưởng đó. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng Chúa biết tất cả những điều đó, đúng không ạ? Anh trai của tôi có một căn nhà với một cái hồ ở sân sau, đó là một cái hồ rất to, phước hạnh đã tuôn đổ ở đó. Nên giờ ba mẹ tôi là chủ sở hữu của ba ngôi nhà. Và vì thế nên dòng tiền của họ tốt hơn và các khoản thanh toán của họ thấp hơn. Tất cả những điều đó đã xảy ra như thế nào ạ? Chúa đã thấy tất cả những điều đó, nhưng chúng tôi đã không thấy tất cả những điều đó. Tôi chỉ đang phục vụ Chúa, ở đây dành thời gian với Chúa Giê-xu và Chúa phán, hãy bảo nhà Dieman thả lưới qua việc này, hãy làm việc này việc kia. Và kết quả là mọi người trong gia đình của tôi đều có cuộc sống tốt hơn những người khác. Trước đây, khi phải đi thuê nhà của người khác, có những lúc tôi muốn trang trí lại căn nhà đó. Tôi hỏi họ, tôi có thể gỡ giấy dán tường thập niên 70 này ra và dán cái mới vào được không? Họ nói không. Tôi có thể sơn cửa trước màu khác cho hiện đại hơn được không? Họ nói không. Chúng tôi cố gắng làm mọi thứ để căn nhà của chúng tôi trông đẹp hơn, nhưng không thể. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết bởi vì đã có một mùa gặt diễn ra ngay tại đó. Nhưng chúng tôi không thể nhìn thấy nó cho đến khi Chúa chỉ cho chúng tôi thấy. Phải mất 1.5 năm Chúa mới thực hiện điều đó, nhưng mọi việc đã xảy ra. Cảm ơn Chúa. Cũng vậy, chúng ta có thể tin cậy Chúa cho những điều khác, bởi vì Chúa của chúng ta không thiếu thốn. Anh chị em ơi, Chúa đang cố gắng cho chúng ta thấy điều gì đó. Chúa đang cố gắng chỉ cho anh chị em điều gì đó. Có điều gì đó ngay trước mắt anh chị em. Tuần này có người đến nói với tôi rằng Chúa đã phán với anh ấy rằng trong vòng 3-4 năm tới, anh ấy sẽ mua 10 căn nhà ở nhiều nơi khác nhau, Florida, Texas, Arizona, và đợi 4 hoặc là 5 năm sau đó rồi bán 3 hoặc là 4 căn để trả hết nợ cho những căn nhà còn lại. Rồi từ số tiền thu được, anh ấy sẽ tham gia vào việc hầu việc Chúa toàn thời gian. Làm sao anh có được những ý tưởng như vậy ạ? Anh ấy đã cầu nguyện về điều đó và anh ấy nói, Chúa ơi, xin chỉ cho con điều đó, xin cho con một ý tưởng. Và họ đã và đang thực hiện những ý tưởng đó ngay lúc này. Bao nhiêu người trong số anh chị em biết rằng nếu đó là Chúa thì mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy ạ? Đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ ngồi đó chờ đợi, trong khi có một mùa gặt ngoài kia đang chờ đợi chúng ta. Chúa đã ban cho chúng ta những ý tưởng và sự chu cấp, nhưng vì chúng ta không làm gì nên chẳng có gì xảy ra cả. Hôm qua tôi gặp một anh chàng khác, khi chúng tôi mới đến hội thánh này, anh ấy gần như không có gì cả. Anh ấy là một người vô gia cư và có một mục vụ nhỏ ở đây đã giúp đỡ anh ấy thoát khỏi cảnh sống lang thang trên đường phố. Công việc của anh ấy là lục thùng rác và nhặt ve chai. Đó là công việc anh ấy làm để kiếm sống. Tôi đã quan sát chiếc xe anh ấy lái và thật đáng kinh ngạc khi chiếc xe của anh ấy có thể chạy được trên đường bởi vì nó đã ở trong tình trạng rất tồi tệ rồi. Nhưng hôm qua, tôi đã nói chuyện với anh ấy và tôi hỏi là mọi việc thế nào rồi. Anh ấy nói, công việc kinh doanh của tôi rất tốt. Tôi nghĩ có lẽ anh ấy đã chuyển sang một lĩnh vực kinh doanh khác nên tôi hỏi là anh đang nói về công việc kinh doanh nào. Anh ấy nói, kinh doanh ve chai. Tôi hỏi, thật à, Anh vẫn còn làm công việc đó à? Anh ấy nói, nhưng mà bây giờ thì khác rồi. Chúa đã ban phước cho tôi. Các công ty trả tiền để tôi đến lấy ve chai của họ, nên tôi đã nhận được những hợp đồng lớn từ các công ty. Họ nói, chúng tôi có những thứ này, hãy đến lấy đi. Và họ trả tiền cho tôi để tôi đến lấy những thứ đó. Sau đó tôi mang nó đến một công ty khác. Họ trả tiền cho tôi để giao nó cho họ. Đó là một người vô gia cư, nhưng anh ấy đã tìm thấy Chúa Giê-xu và Chúa Giê-xu bắt đầu cho anh ấy thấy điều đó ngay trong những gì anh ấy đang làm, là những điều mà anh ấy đã không nhìn thấy. Bây giờ xin hãy lắng nghe điều này. Anh ấy vừa mới mua được 17 hectare đất với hai ngôi nhà. Người vô gia cư này, anh ấy không còn là vô gia cư nữa, bởi vì anh ấy đã nhìn thấy điều gì đó và Chúa bắt đầu ban phước cho anh ấy ngay tại nơi anh ấy đang ở. Và anh ấy nói, Chúa đã ban phước cho chúng ta. Tôi nghĩ, ồ, đó chính là mùa gặt. Nên tôi nói anh chị em nghe, đã đến mùa gặt rồi. Chúa Giê-xu đang cố gắng thu hoạch một số thứ. Ngài đang cố gắng thu hoạch một số thứ. Ngài đưa Giô-suê đến thành Jericho. Giô-suê chương 6 câu 1 nói rằng, bây giờ Jericho đóng cổng thành và canh gác cách nghiêm ngặt đối với dân Israel, không cho người vào ra. Câu tiếp theo nói rằng, Đức Giê-hô-va phán với Giô-suê, kìa, tức là hãy xem. Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê. Ngài đã phán gì ạ? Hãy xem, ta đã phó. Đó là thì quá khứ. Đó là thì quá khứ mang tính tiên tri. Ta đã phó Jericho. Tất cả đều bị đóng kín, những bức tường lớn đến nỗi người ta có thể sống ở trên nó. Và Đức Chúa Trời phán Giô-suê, hãy xem ta đã ban cho ngươi. Hãy xem ta đã ban cho ngươi. Ngươi có thấy không? Ngài đã phán cùng Giô-suê trong chương 1 rằng hãy suy ngẫm lời Chúa cho đến khi ngươi thấy được quyền năng của ta tuôn chảy trong đời sống ngươi. Nên ở đây Ngài phán cùng Giô-suê rằng là hãy xem. Nên rõ ràng là Giô-suê đã thấy được. Chúng ta biết điều đó bởi vì ông đã nói với dân Israel, đây là những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ diễu hành quanh thành này mỗi ngày một lần trong 6 ngày, và vào ngày thứ 7 chúng ta sẽ diễu hành quanh thành 7 lần, rồi chúng ta sẽ la hét, thổi kèn và tường thành sẽ sụp đổ. Ông cũng nói với người Do Thái, khoảng 2 đến 3 triệu người lúc đó, rằng đừng nói một lời nào cho đến khi chúng ta hét lên. Một lý do tôi tin đó là vì họ sẽ phàn nàn và họ sẽ nói, điều này sẽ không hiệu quả, điều này thật là ngu ngốc. Đi vòng quanh thành và nhìn những kẻ đang chế giễu chúng ta từ trên đỉnh thành à, điều đó thật ngu ngốc. Nhưng để tôi nói cho anh chị em biết điều này, tường thành đó có sụp đổ không ạ? Có, nhưng mà Giô-suê phải thấy được điều đó trước. Anh chị em phải thấy được điều đó bên trong mình trước khi anh chị em đến với 2 hoặc là 3 triệu người Do Thái và nói, hãy hét lên vì Chúa đã ban cho chúng ta thành phố này. Bởi vì nếu mọi người hét lên mà không hiệu quả, thì điều gì sẽ xảy ra? Họ sẽ giết chúng ta, đúng không ạ? Nên đã đến lúc chúng ta cần nhìn thấy điều gì đó trong Thánh Linh. Chúa đã phán với tôi về mùa phục sinh, rằng đó là mùa gặt. Và lúc 6 giờ sáng trong xe hơi vào thứ 3 tuần trước, khi tôi đang suy nghĩ về những gì Chúa muốn chúng ta làm, về việc chuẩn bị cho mùa phục sinh để đưa mọi người vào vương quốc của Chúa và để họ nhận được tình yêu của Chúa. Và Chúa đã phán với tôi, rằng hãy phá đổ những bức tường đó bằng đức tin của con và chuẩn bị những tòa nhà này bằng đức tin của con. Ngài đã khiển trách tôi bởi vì tôi đã vô tín khi nghĩ rằng mình không có tiền trong khi Chúa muốn làm điều đó. Nên chúng tôi bắt đầu nắm lấy thẩm quyền trong danh Chúa Giê-xu và công bố những gì sẽ xảy ra. Và đột nhiên tiền bạc bắt đầu đổ về, sự chu cấp đã đến và mọi thứ bắt đầu xảy ra. Nhưng rồi sau khi tiền bạc đổ về, chúng tôi nhìn lại và tự hỏi, được rồi, dự án tiếp theo là gì? Chúng ta có bao nhiêu? Chúng ta cần bao nhiêu? Rồi chúng tôi bắt đầu nhìn vào tiền bạc như thể nó sẽ cho chúng tôi biết mình có thể làm gì. Và Chúa đã phải lên tiếng về điều đó. Ngài phán không, tiền bạc đổ về vì con đã tin, tiền bạc đổ về vì con đã nắm quyền. Đừng ngoảnh lại xem con có thể làm gì dựa trên tiền bạc của con. Ngài phán, hãy dùng đức tin của con mà phá đổ những bức tường này và chuẩn bị những tòa nhà này. Tôi đã thấy điều Ngài muốn tôi làm. Lúc đó không có ai ở đây cả. Tôi bước ra khỏi xe, tôi nhìn vào những bức tường đó và bắt đầu nói với những bức tường. Nhân danh Chúa Giê-xu, ngày của các ngươi đã được đến, các ngươi sẽ bị thổi bay ra khỏi đây. Tôi nói với những tòa nhà, nhân danh Chúa Giê-xu. Lúc đó nếu anh chị em nhìn thấy tôi, anh chị em sẽ nghĩ rằng tôi đang say, tôi đang phê thuốc hay là gì đó. Nhưng Chúa Giê-xu cũng đã từng nói với cây vả, đúng không ạ? Cái vả đứng đó và Chúa Giê-xu bước đến xem có quả nào không, nhưng không có quả nào cả. Và Chúa Giê-xu nói, sẽ không có ai ăn trái của mày nữa. Và ngày hôm sau, các môn đồ đến và Phi-e-rơ nói, kìa, cái vả mà thầy rủa xả đã khô héo rồi. Ngài đã nói với nó, và Ngài nói với chúng ta, rằng hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nên Chúa muốn chúng ta nhìn, nghe và nói, rằng nhân danh Chúa Giê-xu, cuộc đời của tôi sẽ không cứ mãi như thế này nữa. Chúa nói, nếu ta phải cho 5.000 người ăn mà chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá, thì tất cả họ sẽ ăn cho đến khi no nê. Tại sao ạ? Bởi vì chúng ta thu hoạch dựa trên quyền năng của Đức Chúa Trời, chứ không phải bởi sức riêng của chúng ta. Nhưng chúng ta phải nhìn thấy điều đó trước. Bao nhiêu người trong số anh chị em đang có một mùa gặt ngoài kia cần phải thu hoạch ạ? Amen. Chúng ta đã có một mùa gặt, chúng ta sẽ thu hoạch mùa gặt này bởi vì những gì Đức Chúa Trời sẽ làm phụ thuộc vào việc chúng ta bước ra thu hoạch mùa gặt của mình, để chúng ta có thể trở thành một phần của những gì mà Ngài dành cho chúng ta. Nên hãy tin cậy Chúa. Nào, chúng ta hãy cùng nhau đứng lên ngay bây giờ. Tôi nói anh chị em biết, có một sự bứt phá cho anh chị em ngay tại đây. Ngay tại nơi anh chị em đang đứng, có một sự bứt phá. Có thể anh chị em đang kiểu, chúng ta sẽ ăn gì hôm nay? Nhưng anh chị em không nhận ra sức mạnh biến đổi đang ở ngay trước mắt anh chị em. Có sức mạnh ngay tại đây, có cơ hội ngay tại đây, chúng ta chỉ cần nghe Chúa Giê-xu phán. Ngay tại nơi anh chị em đang ở, anh chị em hãy nhắm mắt lại và nói, Chúa ơi, xin cho con thấy mùa gặt. Chúa ơi, xin cho con biết con cần phải làm gì. Chúa ơi, xin cho con biết nơi để thả lưới. Chúa ơi, xin cho con biết cách đưa mọi người vào vương quốc của Ngài. Chúa ơi, xin cho con biết cách thu hoạch tài chính để không chỉ gia đình con có được những gì chúng con cần, mà còn để vương quốc của Ngài có được nguồn cung cấp cần thiết nữa. Chúa ơi, xin hãy dùng con. Anh chị em hãy cầu nguyện điều đó. Chúa ơi, xin hãy mang điều đó đến. Chúa ơi, xin hãy mở mắt chúng con. Xin hãy giúp chúng con nhìn thấy điều đó. Nhân danh Chúa Giê-xu, chúng con công bố một mùa gặt ngay tại đây. Amen.